truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, của các thí sinh, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung đảng khóa 12 năm 2018 cấp thành phố dành cho các báo cáo viên tuyên truyền viên của 32 phường xã trực thuộc đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp.
Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018. Kết quả thành phố đã thu được gần 500 đơn vị máu an toàn.
Thông qua việc kiểm tra giám sát trực tiếp sẽ giúp cho thành phố Thái Nguyên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi sôi nổi và nghiêm túc với chất lượng cao, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 năm 2018 cấp thành phố dành cho các báo cáo viên tuyên truyền viên của 32 phường xã trực thuộc Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn về một hội thi quy mô nghiêm túc và có chất lượng, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Nhìn lại hội thi có thể thấy, điểm ấn tượng nhất trong hội thi lần này là phần thi diễn thuyết của các thí sinh. Đây là phần thi có hệ số điểm cao nhất, hệ số nhân 3 và cũng là phần thi hấp dẫn nhất hội thi. Hầu hết các thí sinh đều lựa chọn các nội dung trong nghị quyết số 18 và 19 làm chủ đề dự thi, như những nhiệm vụ giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực trạng và sự cần thiết sáp nhập của các tổ dân phố, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với giáo dục đào tạo, qua đó thuyết phục được đông đảo người xem. Là một trong rất đông khán giả đến theo dõi và cổ vũ hội thi trong cả hai ngày, anh Vũ Văn Phong, xã Hướng Thượng cho biết.
Thì qua theo dõi hai ngày thi do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức, thì tôi thấy rằng là một cái cuộc thi này được ban tổ chức hội thi cũng như là Thành ủy Thái Nguyên chỉ đạo và tổ chức rất là chặt chẽ, công phu và đem lại được rất nhiều những cái giá trị sau khi các thí sinh tham dự cũng như là cho khán giả được về dự hội thi. Và qua cái hội thi này thì sẽ giúp cho khán giả có được cái nhìn tổng quát về các cái nội dung của nghị quyết. Và có thể thấy rằng là các nội dung của nghị quyết thì bao trùm được rất nhiều các nội dung. Nhưng mà các thí sinh cũng đã lựa chọn được những cái nội dung, những cái chủ đề trọng tâm, trọng điểm để đem đến những nội dung hay nhất, xuất sắc nhất để đem đến cho hội thi. Và thông qua hội thi thì sẽ giúp cho chính bản thân các báo cáo viên và cũng khán giả hiểu sâu sắc hơn về các nội dung của nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.
Trong hội thi năm nay, điều đáng ghi nhận là tất cả các thí sinh tham gia hội thi đều là các đồng chí trong ban chấp hành của các đảng bộ cơ sở. Đặc biệt có nhiều đồng chí là phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân của các xã phường. Vì vậy nên việc hiểu nắm rõ và triển khai các nội dung của nghị quyết đều được các thí sinh hiểu rất sâu sắc. Nhiều thí sinh có những dẫn chứng rất sinh động, góp phần nâng cao chất lượng bài diễn thuyết của bản thân. Là thí sinh có phần thi diễn thuyết rất hấp dẫn và chinh phục ban giám khảo về tính thực tế, về việc triển khai nghị quyết số 19 tại địa phương mình. Thí sinh Trần Nam Thái đến từ Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ cũng là thí sinh giành giải nhất tại hội thi cho biết.
Khi mà ban tổ chức hội thi của Thành ủy tổ chức ấy, thì Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ cũng đã nghiên cứu, xem xét và phân công các đồng chí là ủy viên ban chấp hành tham gia hội thi và tôi là một trong những người được ban chấp hành lựa chọn để đi dự hội thi. Và trước khi mà chuẩn bị nghiên cứu để chuẩn bị cái nội dung đề tài để tham gia hội thi thì tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ các nội dung cơ bản của hai nghị quyết 18-19 của ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Thì tôi thấy rằng là cái nội dung mà tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập các tổ dân phố trong 6 cái nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với chính quyền địa phương trong nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của ban chấp hành Trung đảng khóa 12 là rất sát với lại thực tế, và chúng tôi tới đây sẽ phải thực hiện rà soát và triển khai để thực hiện các cái nội dung của nghị quyết đối với địa phương. Do vậy tôi chọn cái đề tài này để tham gia hội thi nhằm để tôi có thêm kinh nghiệm và có hiểu sâu hơn về các nội dung của nghị quyết, đồng thời để làm tốt công tác chuẩn bị cho bản thân cũng như là tham mưu cho ban chấp hành đảng bộ phường tới đây sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung biểu quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến địa phương.
Từ hội thi cho thấy, việc Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 là một hoạt động rất thiết thực, hiệu quả. Điều này không chỉ giúp cho đội ngũ báo cáo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 nói riêng, mà qua đây còn tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ đảng viên nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Chính sự tích cực hưởng ứng và chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, của các thí sinh và sự quan tâm của cấp ủy 32 đơn vị dự thi đã góp phần làm nên thành công chung cho hội thi. Đánh giá về hội thi lần này, đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng thời là trưởng ban giám khảo hội thi cho biết.
Cái năm 2018 này, thành phố tổ chức cái hội thi báo cáo viên giỏi về truyền đạt nghị quyết thì lần này rất thành công. Cái thành công ấy nó thể hiện một là cái kinh nghiệm tổ chức của thành ủy. Hai nữa là cái chủ đề của hội thi lần này, đó là triển khai chùm nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là những vấn đề rất thời sự, được dư luận rất là quan tâm, được cán bộ đảng viên rất là quan tâm theo dõi. Từ cái đó nó tạo cái động lực cho các thí sinh tham dự hội thi và cũng tạo cái sự thu hút đối với khán giả đến dự hội thi. Từ cái đó thì nó là cái yếu tố rất là cơ bản để cho cái sự thành công của hội thi. Thì cái chất lượng thí sinh tham gia báo cáo viên cũng rất là tốt. Nhiều đồng chí thể hiện được cái khả năng truyền đạt nghị quyết, mặc dù là không phải là những báo cáo viên chuyên nghiệp, nhưng mà nó thể hiện cái tính chuyên nghiệp rất cao, gắn với cái thực tiễn từ địa phương cơ sở nơi mà các đồng chí công tác. Thì những ví dụ, những dẫn chứng nó tạo nên cái sự thuyết phục đối với người nghe và trước hết là thuyết phục đối với ban giám khảo. Và tôi nghĩ rằng nếu như cứ phát huy được tốt cái lực lượng báo cáo viên từ cơ sở như là thành phố Thái Nguyên đã đang làm thì nó sẽ có cái ý nghĩa rất tốt cho công tác tuyên truyền nói chung và đặc biệt là trong cái đợt tuyên truyền để chúng ta đưa các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 12 vào cuộc sống sẽ đạt được cái hiệu quả thiết thực.
Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thành công rực rỡ. Sau hội thi này, các thí sinh sẽ có thêm kinh nghiệm để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ngoài giải nhất dành cho thí sinh Trần Nam Thái đến từ Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, ban tổ chức đã trao hai giải nhì cho thí sinh đến từ Đảng bộ phường Phú Xá và Đảng bộ xã Phúc Chiều. Đồng thời, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi.
Ngày 23 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn đào tạo thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho trên 50 học viên là những người đang làm công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26 tháng 4. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được triển khai một số nội dung cơ bản, quan trọng, tổng quan về sở hữu trí tuệ, hệ thống pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xác định hành vi và xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, thực thi quyền sở hữu đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Cương và nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Lớp tập huấn nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ làm công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, đồng thời trang bị các kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.
Sáng 21 tháng 4, Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Hiến máu Tình nguyện đợt 1 năm 2018. Tham gia chương trình có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Chỉ trong 1/2 ngày, đã có 700 người đến đăng ký hiến máu, số đơn vị máu an toàn thu được gần 500 đơn vị máu cứu giúp người bệnh. Trước đó, khi có kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2018, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo thành phố, hội chữ thập đỏ các xã phường đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc hiến máu tình nguyện tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Theo đánh giá của ban tổ chức, do làm tốt công tác vận động nên số lượng người đăng ký tham gia hiến máu khá đông. Được biết, năm 2018, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu vận động tuyên truyền hiến 1.000 đơn vị máu. Để đảm bảo chỉ tiêu về số đơn vị máu, tới đây Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình Hiến máu Tình nguyện đợt 2 năm 2018.
Thực hiện kế hoạch số 5 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước quy ước năm 2018 và kế hoạch của Hội đồng Giáo dục pháp luật thành phố năm 2018. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4, Hội đồng Giáo dục pháp luật thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 32 công chức tư pháp hộ tịch, 680 tổ hòa giải thuộc các phường xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các hòa giải viên được các đồng chí là báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp Thái Nguyên truyền đạt những nội dung như một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hòa giải ở cơ sở tại Việt Nam, nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, các hòa giải viên còn được tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn, kỹ năng phân tích đánh giá, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, kỹ năng xem xét xác minh vụ việc, kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải, kỹ năng lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở, các bước tiến hành hòa giải. Với phương pháp trao đổi hai chiều, báo cáo viên Sở Tư pháp đã cùng với các hòa giải viên tìm hiểu, chia sẻ những phương pháp, kỹ năng, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó trang bị cho các hòa giải viên những kiến thức pháp luật cần thiết để vận dụng linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành công, giảm đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng 22 tháng 5 năm 1993, 22 tháng 5 năm 2018. Chiều 22 tháng 4, tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã diễn ra chương trình giao lưu gặp mặt giữa Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi lần đầu tiên được đón Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thái Nguyên đến thăm và giao lưu với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty, đồng thời tóm tắt quá trình hình thành phát triển của đơn vị sau 25 năm thành lập. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn trước sự đón tiếp trang trọng nồng hậu của đơn vị. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng huy hiệu hội viên danh dự của Hội Nhà báo Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Ngay sau chương trình gặp mặt, đã diễn ra chương trình giao lưu bóng đá giữa 4 đội, gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Buổi giao lưu diễn ra trên tinh thần đoàn kết với không khí sôi nổi. Kết quả, đội bóng đá của Báo Thái Nguyên đã đoạt giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao một giải nhì và hai giải ba cho các đội tham dự. Đây là dịp để cán bộ, người lao động các cơ quan và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 22 tháng 4, tổ dân phố số 5 phường Chùa Hang đã ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi với 24 thành viên tham gia. Phong trào tập luyện bóng chuyền hơi được nhân dân tổ 5 phường Chùa Hang duy trì từ nhiều năm nay và trở thành hoạt động diễn ra thường xuyên tại tổ. Được biết, tổ dân phố số 5 phường Chùa Hang hiện có 155 hộ với 560 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tổ luôn có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều câu lạc bộ được hình thành và phát triển, nhất là câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, cầu lông. Hàng năm có trên 94% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,2%. Việc thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích để mọi tầng lớp nhân dân trong tổ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của võ thuật đến suy nghĩ và cách sống của trẻ như thế nào. Liên hoan võ thuật được tổ chức thường niên không chỉ giúp các em thiếu nhi được giao lưu học tập kinh nghiệm trong phong trào tập luyện võ, mà còn rèn tính kỷ luật, khả năng tập trung, sự tự tin cho bản thân. Qua 3 lần tổ chức liên hoan, chương trình đã thực sự thu hút nhiều em thiếu nhi tham gia, đặc biệt là các em lứa tuổi mầm non và tiểu học. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gặp em Trịnh Đức Bình, học sinh trường Trung học cơ sở Nhã Lộng tại chương trình liên hoan năm nay. Được biết em tham gia tập võ đã được 4 năm. Sau quá trình tập luyện võ thuật, em thấy sức khỏe của bản thân dẻo dai hơn, tinh thần rất thoải mái, phấn chấn. Nhờ đó em thấy việc học tập của mình đạt hiệu quả cao hơn. Với em, việc học võ là cần thiết, không chỉ tăng cường sức khỏe mà quan trọng hơn còn giúp chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân. Qua học võ, em đã mạnh dạn hơn, luôn vui vẻ và biết nhường nhịn giúp đỡ người khác. Em dự định sẽ theo đuổi môn võ này để có thân thể khỏe mạnh, học tinh thần thượng võ.
Hôm nay con đến với chương trình này, con thấy rất là vui và ở đây có các nhiều các bạn, mà nhiều người đến tham gia chương trình mà nhìn thấy các bạn biểu diễn rất là hay ạ. Và không những thế, các bạn còn có thể làm những nhiều bài nữa như là múa đao hoặc múa kiếm.
Anh Phạm Viết Phương, cán bộ, huấn luyện viên võ thuật cổ truyền nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết, những năm qua, phong trào học võ ngày càng sôi nổi và thu hút đông đảo người học. Với mục đích rèn luyện, nâng cao sức khỏe, khả năng tự vệ, các bộ môn võ đang tạo nên một phong trào học võ sôi nổi, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Người tập võ có thể thành lập các nhóm tự tập luyện ở nhà văn hóa hoặc đến các lớp võ ở trung tâm hay các câu lạc bộ. Khi tham gia tại các lớp võ, các võ sinh sẽ được tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ cũng như kiểm tra công nhận đai cho đội ngũ võ sư, võ sinh, huấn luyện viên. Để có được những võ sinh đạt thành tích cao đòi hỏi quá trình luyện tập thường xuyên và nghiêm túc, người tập không chỉ nắm những kỹ thuật cơ bản mà còn phải hiểu và hòa mình vào các thế võ. Như vậy mới có thể phát huy được sức mạnh, thể hiện được cả cái tâm, cái tình trong từng động tác. Để đánh giá chất lượng hiệu quả tập luyện võ thuật của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố, nhà thiếu nhi Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các chương trình liên hoan võ thuật để tạo cơ hội cho các em thiếu nhi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó có kế hoạch để rèn luyện sức khỏe bản thân. Anh Phạm Viết Phương chia sẻ thêm.
Trong những năm gần đây thì phong trào hoạt động võ thuật được phát triển rất là mạnh, đặc biệt là trong các cái trường mầm non tư thục. Được các ban giám hiệu và các ban quản trị của các nhà trường rất chú trọng vào vấn đề học tập võ thuật như là một môn học thể chất, và nhà thiếu nhi là cũng là một trong những đơn vị rất quan tâm đến phong trào võ thuật, và bộ môn võ thuật là một bộ môn hoạt động mạnh của phong trào thể dục thể thao.
Liên hoan võ thuật năm nay có trên 300 em thiếu nhi đến từ 11 câu lạc bộ võ thuật của nhà thiếu nhi, các đơn vị bạn và các trường mầm non trên địa bàn thành phố tham gia. Đến với liên hoan, các câu lạc bộ võ thuật tham gia thi đấu 8 nội dung áp dụng cho 3 môn phái võ gồm cổ truyền, Usu, Karate ở 2 nhóm tuổi mầm non và tiểu học. Ngay từ phần thi đồng diễn, các võ sinh của các trường đã đem đến cho liên hoan những màn thi đấu đẹp mắt, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Chị Nguyễn Diệu Linh, giáo viên trường mầm non Hoa Trạng Nguyên chia sẻ.
Để mà tham gia được cái giải này thì nhà trường tạo điều kiện cho các bé dành các thời gian vào sau tiết học chính để các bé tập luyện. Một tuần thì cũng tập từ 3 buổi đến 4 buổi để chuẩn bị cho cái giải này. Cả phụ huynh cũng đã tạo điều kiện nhiều để cho các bé được có thời gian tập luyện. Mình thấy là các trường chuẩn bị cũng rất là chu đáo về các tiết mục để tham gia thi. Tại vì đây cũng là một cái giải khá là lớn đối với các lứa tuổi mầm non và tiểu học.
Qua những màn biểu diễn võ thuật của các câu lạc bộ xen lẫn dòng nhạc mạnh mẽ sôi nổi, bản thân chúng tôi cùng với người xem không khỏi ngạc nhiên trước tinh thần thượng võ của các võ sinh thông qua từng động tác dứt khoát mạnh mẽ. Với các bậc phụ huynh, việc cho con trẻ học võ không chỉ là cách giúp con rèn luyện, nâng cao thể chất mà còn là giải pháp giúp các em tránh xa những trò chơi vô bổ như game online hay là cả tụ tập tìm đến những trò chơi không lành mạnh. Có thể nói võ thuật cũng là một môn thể thao, học võ cũng chính là cách giúp con người hướng đến chân thiện mỹ. Đặc biệt những năm gần đây, bộ môn võ thuật đã ngày càng thu hút các em nhỏ tham gia tập luyện. Đó là tín hiệu vui, bởi việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của võ thuật đến suy nghĩ và cách sống của trẻ như thế nào.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 13 phường xã trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện thường xuyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính tại các đơn vị nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 8 nội dung lớn về cải cách hành chính, trong đó có một số nội dung như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhìn chung, tại các đơn vị kiểm tra, hầu hết cấp ủy đảng, chính quyền đều rất coi trọng công tác cải cách hành chính và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển của địa phương. Vì vậy mà nhiều đơn vị đã xây dựng được đề án cải cách hành chính hoặc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể trong từng giai đoạn trong năm để quyết tâm thực hiện. Nói về quyết tâm thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị mình, ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên cho biết.
Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính vừa rồi của Ủy ban Nhân dân thành phố thì giúp cho địa phương cho thấy các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban chỉ đạo càng thấy rõ cái vai trò trách nhiệm và sự cần thiết là tất cả các đồng chí, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Không chỉ những các đồng chí thực hiện tại một cửa mà các đồng chí cả các đồng chí cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đều nắm bắt rõ và hiểu rõ tầm quan trọng và phải tăng cường các mọi các biện pháp để thực hiện bằng được cái nội dung công tác cải cách hành chính này.
Là đơn vị mới sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, nhưng cấp ủy chính quyền phường Chùa Hang đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Mỗi năm, bộ phận một cửa của phường tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính các loại và đều được nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Đội ngũ công chức phụ trách tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của phường luôn đảm bảo đủ số lượng, đúng chuyên môn, nghiệp vụ và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, một cửa liên thông điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Và điều đáng nói là hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức của phường đều sử dụng hòm thư điện tử công vụ Thái Nguyên a@gov.vn trong thực thi công vụ. Nói về việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình, chị Nguyễn Thị Linh, công chức tư pháp hộ tịch phường Chùa Hang cho biết.
Vừa rồi chúng tôi được cập nhật cái dịch vụ công ấy thì qua quá trình tiếp cận thì cũng không tránh khỏi có những cái lúc mà chúng tôi còn vướng mắc. Thế nhưng mà trao đổi thường xuyên và được sự quan tâm của thành phố thì chúng tôi đã được hoàn thiện và hiện nay thì đã làm quen với dịch vụ công và cũng được nhân dân đánh giá là khoa học và nhanh gọn. Và ngoài ra thì công dân có thể là kiểm soát cái thủ tục của mình và xem là bước giải quyết đến đâu, cũng được nhận được nhiều cái ý kiến đánh giá của nhân dân.
Qua kiểm tra cho thấy, việc công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan đã được 100% Ủy ban Nhân dân xã phường đã thực hiện. Việc thực hiện các bước quy trình trên hệ thống phần mềm một cửa hiện đại có hiệu quả, không để hồ sơ quá hạn trên hệ thống phần mềm, tiêu biểu như Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, Hương Sơn, Quang Trung. Nhờ vậy đã góp phần mang đến sự hài lòng cho người dân và các tổ chức đến làm thủ tục hành chính. Nói về sự hài lòng của mình với các dịch vụ tại bộ phận một cửa phường Chùa Hang, anh Vũ Thanh Tú, tổ 13 phường Chùa Hang cho biết.
Tôi có đến làm mấy lần về giấy khai sinh và cái đăng ký thì tôi thấy các bạn cũng hướng dẫn nhiệt tình.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, tại nhiều đơn vị vẫn còn tồn tại tình trạng chưa bố trí riêng phòng tiếp công dân. Phòng tiếp công dân còn sử dụng chung với phòng nhiều chức năng khác, làm ảnh hưởng tới hoạt động tiếp công dân. Mặt khác, một số đơn vị chưa niêm yết quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo tại phòng tiếp công dân, không có lịch thông báo tiếp công dân cụ thể. Trước những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra cho đơn vị mình, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết về hướng khắc phục.
Một số bảng biểu của chúng tôi là cũng chưa kịp thời, chưa hoàn thiện những cái mới mẻ, cũng chưa là công khai niêm yết kịp thời. Cái phòng mà tiếp dân thì cũng chưa được chú đáo, chưa được đúng nghĩa của nó là phòng tiếp dân, cũng chỉ là cái kết hợp thôi. Thế tới đây chúng tôi sẽ khắc phục tất cả cái đấy.
Đoàn kiểm tra đã phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế và giúp chính quyền địa phương các đơn vị trên tìm ra các giải pháp khắc phục, đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường rà soát, đề nghị sửa đổi bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Đôn đốc 100% cán bộ công chức sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ theo quy định, tuyên truyền và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Đẩy mạnh phong trào thi đua, khuyến khích cán bộ công chức phát huy sáng tạo, đề xuất sáng kiến, đem lại lợi ích thiết thực trong công tác cải cách hành chính. Với những giải pháp đồng bộ như vậy, hy vọng công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, qua đó từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình nói riêng và thành phố nói chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục cải cách hành chính. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay dạnh áp thấp có trục vào khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam, dạnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh từ đêm nay và ngày mai. Các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, từ chiều và tối mai có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét, lốc xoáy, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính: 7:30 và 13:00 hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17:00 hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20:15 hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21:00 thứ bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi, để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21 giờ thứ bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12:00, 13:45, 17:15, 21:50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10:15 và 20:30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.